Xã hội hiện nay, trường học hiện nay, khiến những người trẻ tuổi đều hướng đến tri thức, ham cầu tri thức. Đích thực có không ít bạn trẻ có dục vọng cầu tri thức cuồng nhiệt. Nếu không đáp ứng cho họ, quý vị không trở ngại được họ. Nhưng kiểu tham cầu tri thức này, nếu sai phương hướng, họ liền đi vào con đường mê nhiều. Nhà Phật thường nói, không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về thế giới Cực Lạc. 84.000 pháp môn, mỗi pháp môn đều không thể thiếu. Thiếu thiện căn phước đức nhân duyên, quý vị không thể thành tựu pháp này. Nhân duyên không dễ gặp, nhưng nếu có cảm, Phật Bồ Tát liền có ứng, họ đến giúp chúng ta, như vậy cũng không khó gặp. Từ đó cho thấy quan trọng nhất vẫn là thiện căn phước đức. Thiện căn là gì? Có thể tin, có thể hiểu là thiện căn. Tôi gặp nhưng không tin, như vậy không còn cách nào khác. Tôi tin nhưng không hiểu, như vậy cũng hết cách. Có thể tin, có thể hiểu là thiện căn. Có thể hành, có thể chứng là phước đức. Học mà không chịu hành, không có phước. Thật sự hành trì tịnh độ chính là thật thà niệm Phật. Trong kinh dạy, phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm, chỉ cần làm được 8 chữ này liền có cảm ứng. Phật A Di Đà sẽ gia trì quý vị, quý vị tiếp nhận được Phật lực gia trì, quý vị chắc chắn sẽ thành tựu. Ngài có thể giúp quý vị tăng trưởng tín tâm, giúp quý vị khai trí tuệ, có thể lãnh hội được nghĩa chân thật trong kinh. Kỳ khai kinh nói, nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Đây đều là thật. Thế nên thiện căn phước đức là quan trọng nhất. Tôi cảm thấy nhân duyên là thứ yếu. Thật sự có thiện căn, có phước đức, Phật Bồ Tát sẽ làm nhân duyên cho quý vị. Quý vị sẽ gặp nhân duyên này, nhất định gặp. Lúc tôi còn trẻ, cũng là một phần tử tri thức cuồng nhiệt, thích đọc sách. Sách hay đều thích đọc. Khi đọc sách rất có tinh thần. ban ngày đi làm, nhưng buổi tối đọc sách, thường đọc đến sáng, quên cả thời gian. Đây không phải là ngẫu nhiên một hai lần, thường như vậy. Tinh thần thể lực rất tốt. Nên khi tiếp xúc Phật Pháp, nếu bảo tôi tham thiền, tôi không phải càng tạm đó, không ngồi lâu được. Nếu bảo tôi niệm Phật, tôi không niệm Phật mãi trong niệm Phật đường được. Nếu bảo tôi nghiên cứu kinh điển được, ngày đêm không nghỉ cũng được. Đây chính là căn tánh chúng sanh không giống nhau. Chúng ta nên áp dụng pháp môn nào? Cho nên không phải một pháp môn có thể dạy tất cả chúng sanh. Không phải vậy, một pháp môn dạy tất cả chúng sanh, Đức Thế Tôn hà tất mở ra 84,000 pháp môn không dùng đến. Thích hợp với nhiều căn tánh khác nhau, nhắm đúng căn tánh, nhất định quý vị có pháp hỷ. Chỉ cần có pháp hỷ, mọi việc sẽ rất dễ. Học mà được thực hành, không có gì vui bằng. Đây là nguyên tắc chung, cương lĩnh chung. Chỉ cần quý vị thích học, sau khi tôi tiếp xúc Phật Pháp, trong Đại Thừa đặc biệt rất thích thú đối với Kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Bát Nhã. Lúc đó còn bài Xích Tịnh Độ. Bài Xích cũng có nguyên nhân, không ai có thể giảng rõ ràng minh bạch kinh điển Tịnh Độ. Đạo lý là như vậy. Đạo lý của kinh luận Tịnh Độ thực tế quá thâm sâu, không dễ. Tôi trao đổi với chư vị đồng học rất nhiều lần. Tôi tiếp thu Tịnh Độ là từ nền tảng của Kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm. Những kinh này tôi đều đã giảng. Không có những đại kinh luận này làm nền tảng, thì những điều Tịnh Độ Tông nói tôi không tin. Bộ chú giải này quả thật quá tuyệt vời. Tôi không thể không phục cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, không thể không lạy sát đức. Quý vị xem trong bộ chú giải này, ông trích dẫn kinh luận, dẫn chứng kinh luật luận, trích dẫn chú sư của các bậc cổ đức, hơn 190 loại. Có thể nói Tam Tạng 12 bộ kinh đều có trong bộ chú giải này. Đây là tàng kinh nhỏ. Nên nó có độ sâu nhất định, cũng có độ sâu khó nhất định. Không có căn bản của Đại Thừa rất khó tiếp thu. Chú thích quá hay. Đức Phật nói tương lai khi Pháp diệt, Phật Pháp bị diệt, sau cùng chỉ lưu lại bộ kinh Vô Lượng Thọ này ở thế gian. Chúng ta có lý do tin rằng chính là bộ chú giải này, bộ kinh này, bộ chú giải này. Chú giải này phải độ chúng sanh 9,000 năm về sau, nương vào bộ chú giải này tu tập, nhất định được sanh tịnh độ, viên thành Phật đạo. Những năm sau này tôi mới quen cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Nhân duyên này không phải ngẫu nhiên. Tôi cảm thấy đây là Phật Bồ Tát sắp xếp. Không như vậy làm sao quen được. Ông đến Mỹ hoằng pháp một tháng, thời gian rất ngắn. Đúng lúc tôi đang ở Mỹ nhưng không gặp mặt. Ông bận giảng kinh, tôi cũng bận giảng kinh, gọi điện thoại hai lần. Khi tôi nhận bộ chú giải này là vừa mới hoàn thành, in bằng giấy nến. Đó là bản in dầu giấy nến. Tôi tin đây là bản ông chọn lựa kỹ càng nhất, chữ có thể xem rõ ràng. Ông chỉ đem một bộ này đến Mỹ và tặng cho tôi. Tôi nhận rồi xem một lượt, rất hoan hỷ, vô cùng tán thán. Tôi bảo đồng học điện thoại liên lạc với ông, hỏi ông có bản quyền chăng. Có bản quyền tôi phải tôn trọng ông, không có bản quyền tôi muốn đem về Đài Loan in ấn. Ông rất hoan hỷ, không có bản quyền, hoan nghênh in ấn. Còn dặn dò thêm, muốn tôi viết cho ông một bài tựa và đề chữ ở ngoài bìa. Tôi đều làm theo. Nên bản đầu tiên tôi in ở Đài Loan 10.000 quyển bìa cứng. Hiện nay bản này đang lưu thông trên toàn thế giới. Tôi dự tính bản này ít nhất cũng vượt qua 200-300 vạn bộ. Trong việc tu hành, chọn pháp quan trọng hơn tất cả. Nhất định phải chọn thích hợp, phải nhằm vào căn tánh, họ mới có tinh tấn, mới có pháp hỷ. Mới có một phương hướng, mục tiêu. Họ có nghị lực kiên định, nhất định phải đi đến. Phải đi hết con đường này, phải hoàn thành